Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2004. Chúng ta đang ở tại thiền đường của tu viện Lộc Quyền. Chúng tôi có dịp chia sẻ cùng các vị những chủ đề. Thứ nhất là chúng ta nói đến nguyện cầu hay là nghi lễ. Đó là cái sinh hoạt chính yếu của nhiều tôn giáo lớn có mặt trên hành tinh này. Và thứ hai là cũng có rất nhiều cái đẹp của văn hóa, nó bắt nguồn từ cái nghi lễ, từ những hình thái sinh hoạt tôn giáo bên ngoài này. Ví dụ như đơn giản một điều là mỗi lần Tổng thống Mỹ nhậm chức thì thường phải đặt tay lên thánh kinh để tuyên thệ. Cái truyền thống của Kitô mỗi trước giờ ăn, chúng ta đều thấy những tín đồ Kitô đều chắp tay cầu nguyện trước. Và trước khi đi vào giấc ngủ, họ cũng chắp tay cầu nguyện bên giường ngủ trước khi đi ngủ. Đây là những điều gì nó rất là đẹp, có mặt trong nhiều cái truyền thống văn hóa. Mà những điều này nó cũng bắt nguồn từ cái sinh hoạt nghi lễ cầu nguyện của các tôn giáo mà ra. Cái điều đáng nói ở đây là khi mình chắp tay mình cầu nguyện, cái nét đẹp đầu tiên nó biểu hiện trong tâm thức ta, nó là cái sự tri ân. Chẳng hạn như trước một bữa ăn, chúng ta chắp tay, chúng ta tri ân cái sự có mặt của những hạt cơm, của thức ăn. Đó là cái điều rất là đẹp, nó xây dựng cái chất liệu văn hóa trong con người. Và những cái điều này nó bắt nguồn từ cái cầu nguyện của các tôn giáo lớn mà có mặt. Và hôm qua tôi đã có dịp chia sẻ trong một cái lễ Vu Lan ở dưới phố. Tôi chia sẻ một điều rất là quan trọng rằng khi mà trong tâm thức anh cái niềm tri ân nó còn có mặt, thì tất cả những cái hạnh tốt lành cũng như cái đạo đức xã hội nó còn có mặt. Và quan trọng hơn nữa là khi cái niệm tri ân nó có mặt trong tâm thức của anh, thì tự anh đã là người hạnh phúc tuyệt vời rồi. Không phải là cái người được ta mang ân, người được ta thể hiện cái lòng đền đáp ân sâu hạnh phúc, mà chính cái niềm tri ân của chúng ta đối với con người, đối với cỏ cây, đối với hiện tượng thiên nhiên và đối với người chung quanh, vân vân. Chính cái niềm tri ân của mình đến với họ là tự thân mình đã cảm nhận được cái hạnh phúc rất là lớn lao rồi. Và rõ ràng là không hề có một con người tốt trong xã hội nào, một con người có được cái hạnh phúc lớn lao nào mà trong tâm thức họ không có cái niềm tri ân cả. Và như vậy thì cái điều đầu tiên chúng ta từng chia sẻ hôm qua, đó là khi chắp tay cầu nguyện, cái điều gần gũi và dễ cảm nhận nhất, đó là cái niệm tri ân nó đã có trong tâm thức của chúng ta. Và thường thì tôi có một thói quen là trước khi ăn cơm, thay vì tam đề ngũ quán như những cái khuôn mẫu của già lam định sẵn, thứ nhất là hãy xét hạt cơm này hay là thức ăn này từ ngàn vạn cái nhân duyên của đất trời tạo nên, thì tôi lại tự đặt cho tôi những cái cách thức cầu nguyện riêng theo chính tự tôi sáng tạo từng bữa một. Đó là cái bí mật trong cái sinh hoạt của tự tâm tôi. Hôm nay tôi bật mí. Tôi có một cái suy nghĩ là những cái công thức nó đã định sẵn cho ta. Chẳng hạn như ngày xưa trong truyền thống là sơ đề nguyện đoạn nhất thiết ác, nhị đề nguyện tu nhất thiết thiện, tam đề thệ độ nhất thiết chúng sinh. Tức là cái đề mục quán chiếu thứ nhất là hãy dứt bỏ các điều ác, điều thứ hai là hãy tu tập các việc lành, điều thứ ba là thanh lọc tâm ý mình. Tất nhiên là ban đầu mình có thể đọc nó bằng cả cái trái tim của mình cộng với cái sự quán chiếu, nhưng mà khi nó đã thành thói quen, khi nó đã thuộc nhẩm trong tâm của mình rồi, thế thì mình vừa đọc mà mình vừa thả tâm thức mình nó đi chơi bồng bềnh rất là xa. Cho nên tôi có một cách thế làm cho tâm tôi nó dừng lại bằng cách là mỗi lần trước bữa ăn, tôi tự sáng tạo ra những cái câu quán niệm đặt trong từng bữa ăn mà không hề học thuộc lòng bất cứ một cái quán niệm nào của ai cả. Ngày xưa thì nhất kế công đa thiệu lượng vị lai xứ, tức là quán niệm thứ nhất là hãy quán chiếu là cái hạt cơm này, thức ăn này, nó có bao nhiêu giọt mồ hôi và nước mắt của con người đã đổ vào để làm ra. Có năm điều quán nguyện như thế. Bản thân tôi thì đôi khi tôi cũng thực tập điều đó, nhưng mà đôi khi làm khác đi. Mình chắp tay, mình nguyện cầu bằng cái trái tim của mình có mặt, cái điều gì mình muốn làm, điều gì mình muốn quán niệm ngay trong bữa ăn. Và trở lại vấn đề thưa đại chúng là cái nghi thức, cái cầu nguyện tự thân nó ở mức độ cạn nhất là nó trao cho chúng ta một cái tâm thức tri ân. Và khi cái tâm thức tri ân có mặt trong ta là cái hạnh phúc nó cũng có mặt trong ta. Và cái niềm tri ân càng lớn bao nhiêu thì hạnh phúc nó cũng tăng trưởng theo cái niềm tri ân đó mà lớn bấy nhiêu. Khi con người không còn cảm thấy mình liên hệ với người khác, không cảm thấy mình được ân sủng với bất cứ một ai, một cái điều gì đã làm nên tự thân con người, quả con người này là bất hạnh. Do vậy, cái điều cạn nhất, căn bản nhất mà các truyền thống tôn giáo thiết định nên, lập nên, giúp cho xã hội này có được một cái nền tảng đạo đức rất là tốt lành, rất là đẹp đẽ là như thế. Và thưa, có những điều chúng ta coi rất là thường, nhưng chính bản thân những cái điều đó nó có cái tính chất, nó bảo tồn cả một dân tộc, cả một nền văn hóa. Ví dụ như chúng ta biết là dân Do Thái, họ mất nước 2000 năm, lang thang như những mảnh vỡ khắp năm châu bốn biển, nhưng mà cái điều làm cho họ hồi phục được quốc gia và trở về lại xây dựng một đất nước vững mạnh như hiện tại, đó là tôn giáo của họ, niềm tin của họ. Và tôn giáo của họ chỉ đặt cái căn bản trên cái sự cầu nguyện. Đó là cái nền tảng rất là vững chắc của rất nhiều tôn giáo Tây Phương có mặt. Cho nên rõ ràng xét về một mặt nào đó thì ta có thể loại trừ cái đặc tính của sự nguyện cầu nghi lễ, bảo rằng nó không phải là cái sinh hoạt chính thức của một tôn giáo như Đạo Phật. Thế nhưng xét về một mặt nào đó thì nghi lễ cầu nguyện, cúng bái vân vân, nó là một hình thái rất là căn bản, cần thiết cho xã hội, thiết lập được nền tảng đạo đức cho xã hội, trao cho con người một cái hạnh phúc lớn lao khi con người có một cái niềm tri ân. Và sâu xa hơn nữa là có khi nó có công năng, nó bảo trì cho một dân tộc, nó dựng dậy một nền văn hóa. Ngay như bản thân Đạo Phật, đâu phải là mỗi một thế hệ đều có những bậc thầy tuyệt vời bác lãm kinh thư để giảng dạy kinh sách, truyền đạt cái trí tuệ cao thâm đến với người Phật tử. Chúng ta biết là có những thế hệ Đạo Phật ở Việt Nam bị chìm vào bóng tối, chỉ còn những cái hình thái sinh hoạt về lễ nghi còn giữ lại mà thôi. Ấy thế mà cái tôn giáo này, cái hình thức nghi lễ này đã giúp cho một cái cộng đồng dân cư bé nhỏ, họ có khả năng đoàn tụ lại với nhau, xây dựng hình thành một cái nền văn hóa lạc Việt và đủ mạnh, đủ sâu để đối kháng lại với cái mức độ xâm lăng văn hóa, xâm lăng chính trị từ phương Bắc đổ vào. Và cái ý đồ đồng hóa của người phương Bắc rất là lớn lao, nhưng mà không thể đồng hóa được một cụm dân cư bé nhỏ là dân tộc Việt. Thưa, thế thì cái điều mà giữ gìn họ để cho họ còn được cái bản sắc Việt Nam như tới hôm nay, đâu không phải là cái văn hóa của họ, mà cái văn hóa của đất nước Việt Nam nó được tạo nền bằng, nó được làm nền bằng giáo lý Đạo Phật. Mà giáo lý Đạo Phật không phải là những cái gì cao siêu, xa vời như tư tưởng Hoa Nghiêm, Bát Nhã vân vân, mà cái căn bản để tồn tại nó trong cái lĩnh vực rất là đời thường. Đó là lĩnh vực của nghi lễ, niệm kinh, cầu nguyện, cúng bái, thờ phượng, vân vân và vân vân. 1001 cái hình thái sinh hoạt bên ngoài cạn như thế. Đó là cái điều tuyệt vời nhất trong cái bình diện đời thường của cầu nguyện. Đã tốt như thế rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần tâm thức của người cầu nguyện. Điều đầu tiên thưa đại chúng là chưa nói đến cái chiều sâu của tâm thức. Ở mặt bằng rất là cạn của ý và thức thôi. Thì cái năng lực của ý và thức cũng rất là màu nhiệm, rất là vĩ đại. Mình nhớ một điều, ý và thức nó là cái phần rất là cạn của tự thể tâm. Ví dụ như đây là mặt đại dương mênh mông và đây là sóng. Ý nó là những lượng sóng và thức nó là mặt đại dương. Và tâm nó là gì ạ? Thưa tâm nó là nước biển mênh mông của đại dương. Rõ ràng là nếu cuộc đời mình gắn liền với ý, tức là những cái suy tư nổi chìm có mặt trong đây, nó sinh nó diệt và nó có nó không rất là bất chừng. Và nếu đời sống mình chỉ ngang chừng này thì khi cái trạng thái ý thức mình không có mặt, lúc mình bất tỉnh, lúc mình ngủ say, thế thì mình có mặt không? Vẫn có chứ. Còn một cái gì đó phía dưới nó duy trì đời sống của mình, chứ đâu phải là chỉ những cái suy nghĩ nói thầm thầm này được gọi là mình đâu. Cho nên những cái nói thầm này nó chỉ là mặt rất là cạn của tâm ta. Thức là một mặt bằng, thức là một kho chứa tất cả những cái hạt mầm. Có những cái ký ức rất là lâu ta chôn vùi trong đây. Nhưng mà bất chợt một sáng tình cờ nào đó mình nghe người ta lao bán phở, mình tự nhiên nghe mùi phở Hà Nội. Tại vì mình đã từng ăn phở rồi. Bất chợt một sáng tình cờ nào đọc vào trang sách nghe nói cơm hến và bánh bèo Huế, tự nhiên mình nghe lại cái hương vị của đất thần kinh. Là tại vì những điều này nó đã hình thành những hạt giống, cho nên nó gọi là cộng trung ý thức, độc đầu ý thức. Cộng trung ý thức là những ý thức do những cái điều kiện nhân duyên bên ngoài tác động cho nên nó sinh khởi. Độc đầu ý thức nghĩa là không cần những điều kiện nhân duyên bên ngoài, không cần cái mùi hương mà tự trong tâm thức ta. Cái mùi hương cũ của 20 năm về trước nó gợi lại. Và có trường hợp này. Cho nên nhà vua Minh Mạng hay Gia Long Triều Nguyễn có một câu thơ rất là hay đó. Câu gì? Anh cười cười, anh có nhớ hay không? Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hương. Người đã mất, một bà phi nào đã chết 20 năm rồi, nhưng mà ông vẫn xếp cái mảnh y còn lại để cất. 20 năm sau dở ra, hơi người, hơi mồ hôi chứ không phải hơi gì lạ. Nó còn trong đó không à? Thưa có thể là nó không còn, nhưng mà cái mùi hương ông ngửi được, đó là mùi hương từ trong tâm thức của ông. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, ý nó có cái phần rất cạn, thức sâu hơn. Nó cất giữ những cái ấn tượng, những cái kỷ niệm vui buồn của quá khứ. Ấn tượng càng mạnh bao nhiêu thì cái khả năng hồi phục tưởng tượng nó lên rõ ràng bấy nhiêu. Ấn tượng của tuổi bé thơ rất là đậm, cho nên có khi đến tuổi già ta quên tất mọi thứ, nhưng mà ấn tượng của bé thơ ta vẫn còn nhớ là như thế. Và rõ ràng là ý và thức tuy nó kỳ diệu, nhưng nó vẫn còn là những cái biểu hiện của cái nền tâm mênh mông là đại dương. Tôi phân tích điều này để đi trở ngược lại, ý có năng lực rất là kỳ diệu, rất là lớn, chưa đụng đến phần thức và phần tâm. Chúng ta cầu nguyện là chúng ta sử dụng cái gì để cầu nguyện? Sử dụng ý thôi, có phải không? Mình quỳ trước Phật, mình nói chuyện với Bồ Tát Quan Thế Âm, mình nói chuyện bằng cái gì? Cũng những câu nói thầm lặng trong đây. Thay vì nói ngoài miệng thì thiên hạ nghe mắc cỡ quá, tại mình cầu buôn bán một vốn mà tới 5-30 lời, sợ người ta cười, cho nên mình nói thầm ở đây để đừng ai thấy. gọi là cái khả năng cầu nguyện là lời nói thầm ở bên trong, thưa có phải không? Mà lời nói thầm này nó chỉ ở bình diện của ý thức mà thôi, rất là cạn. Thế nhưng không phải là không có hiệu quả lớn lao. Ta từng biết là ý thức nó có một công năng rất là kỳ diệu, nó làm chủ được thân tâm này. Rõ ràng là thân và tâm nó là một thể dính liền. Khi chuyển ý thì thân cũng chuyển. Khi nói đến thức ăn chua thì tự nhiên mình nuốt nước miếng. Rõ ràng là cái thức ăn chua vẫn còn xa xa chưa tới với mình, nhưng mà mình nói nó vài lần thì mình phải nuốt nước miếng thôi. Thì thân với tâm là một mảng không hề tách biệt nhau. Ý ở mức độ cạn nhất của thức và tâm. Thế nhưng không ai chối từ được là năng lực của nó rất là kỳ vĩ. Nó có khả năng chuyển được thân, nó có khả năng đẩy lùi được tật bệnh, và nó cũng có khả năng làm cho một con người mảnh mai có thể đứng rất là kiêu hùng, không sợ bất cứ một cái lực tàn phá nào của bên ngoài tác động. Họ làm chủ họ bằng ý thức. Rõ ràng là chưa thăm dò vào cái miền sâu của thức và tâm. Ta chỉ đứng lĩnh vực rất là cạn của ý, đủ thấy cái khả năng kỳ diệu của nó là như vậy. Thế thì cái năng lực của sự cầu nguyện lớn không ạ? Lớn chứ. Cái điều đầu tiên năng lực cầu nguyện trao cho chúng ta là chúng ta có khả năng hồi phục, nhận diện lại mình trước. Thưa đại chúng, là con người không là gì cả, chỉ là hạt cát bé mọn trong cái sự vận hành của cuộc sống. Tức là cái lực sống nó trải rộng không có biên giới. Hay nói một cách khác là tâm ta không có biên giới. Tâm là nguồn của vạn sự sống có mặt trên hành tinh này. Từ vật chất hữu vi lớn như hành tinh, cực vi như hạt điện tử, cũng hình thành bằng tâm thức của con người. Tất nhiên có dịp chúng ta chia sẻ vấn đề này, tại vì khoa học nó đã xác định một điều là mọi hiện tượng vật thể đều hình thành từ tâm. Nó đã phát minh đến cái độ rất là gần với những cái điều Đức Phật dạy ngày xưa. Tuy nhiên trong cái phạm vi chia sẻ này thì tôi xin thưa một điều là cái sự sống rất là mênh mông, nó không hề có biên giới. Nhưng mà cái điều đầu tiên là ý thức con người luôn đặt ra là cái gì nó cũng phải có đường biên của nó. Cái nhìn của ta, ta cũng xác định đường biên của chân trời, chứ ta không nghĩ là cái màu xanh xanh kia là cái mức cuối cùng mà mắt mình không thể nhìn xa hơn. Cho nên từ tâm thức con người luôn khoanh vùng lại cái đời sống của họ. Và tùy cái trình độ tâm linh đang được cao đến chừng nào, thì người ta sẽ cảm nhận được sự sống mênh mông đến đó. Cái trình độ, cái tri thức, cái đời sống tâm linh mà nó chật hẹp thì người ta thấy càng chật chội lại. Ví dụ, cái sự hiểu biết mình nó chỉ ngang chừng ở cái hình hài vật lý này, thì mình chỉ thấy thân này là ta, mẹ ta, bố ta, nhà ta, tiền của ta, vân vân và ngàn vạn cái hữu hình hữu sắc, là chấp nhận nó là mình. Tâm thức mình nâng lên một chút xíu thôi, tức là mình từng học, mình biết là ngoài cái ta này, ngoài cái sự sống này, nó còn ngàn vạn điều kiện khác để làm nên sự sống này. Sự sống này có mặt là nhờ mặt trời mà có mặt. Hơi thở này còn đi vào đi ra một cách thảnh thơi, hít thở được không khí trong lành và thanh bình, đó là nhờ từng chiếc lá ngoài kia mà có. Mình nâng tâm thức mình chưa cao, chỉ chừng đó thôi là mình thấy sự sống mình không phải ở đây, mà còn ở đâu? Ở nơi chiếc lá, ở nơi mặt trời, ở nơi những vì sao, và nơi những con người chung quanh làm nên sự sống cho chính mình. Tâm thức mình nâng lên được ngang chừng đó thì lòng thương yêu mình cũng rộng hơn, cái cảm thông mình rộng hơn, cái hành xử mình nó có không gian hơn. Mình thấy sự liên hệ giữa mình và người nó rất là mật thiết, cho nên cái niềm tri ân của mình đối với con người lớn lao hơn. Và lớn lao hơn có nghĩa là hạnh phúc của mình rộng hơn. Và như vậy thì khi mà nhận diện được sự sống, nó không phải là bé nhỏ thế này, thì cái điều đầu tiên nhận diện chính mình là mình nhận thấy những cái tâm hành như bản ngã là một, kiêu ngạo là hai, tự hào là ba, tức khắc bé lại. Hoặc hay hơn nữa là nó bốc khói, nó bay đi, không còn một dấu vết gì trong tâm ta cả. Và thưa, có điều gì để tự hào đâu? Một người thành công rực rỡ lớn lao trong cuộc đời, chẳng qua là nhiều nhân nhiều duyên hội lại, nhiều cái nhu cầu tâm thức của một cộng đồng con người mơ ước, cho nên cái con người kia hiện diện và có mặt để làm một cái công việc, hoặc là truyền đạt giáo lý, hoặc là nâng cao đời sống tâm thức của cộng đồng. Và không hề có một con người nào thành công mà đơn độc thành công cả. Con người là một cái mảng, một cái sự vận hành chung của một cái cộng đồng, một cái tập thể vận hành mà thôi. Nếu mình nghĩ được như thế thì thưa đại chúng là không có cái gì để tự hào. Ta làm được, ta xây dựng thành, ta thành công cái nọ, thành công cái kia cả. Và chỉ cần nhận diện được cái tâm hành kiêu ngạo bản ngã của mình là đủ để loại trừ phiền não khổ đau tật bệnh của thân và tâm. Tôi nghĩ là nếu các vị mà có cái kiêu ngạo lớn, có cái bản ngã to, thì tôi chia sẻ điều này, các vị quay lại, các vị nhìn tự thân các vị thì các vị thấy rất là rõ điều này. Có lẽ là không ai có bản ngã to, không ai có cái niềm kiêu ngạo, cho nên các vị chưa cảm nhận. Thưa riêng tôi có cảm nhận. Có một hôm tôi đi dạy học, đến chùa của một người bạn. Tới cái giờ ăn mình rất là trông mong, tại mình quá đói. Lên ăn mình thò muỗng vô miếng canh, thì mình cảm nhận đây là tô đồ kho chứ không phải tô canh. Nó rất là mặn. Và đụng cái món khác cũng là món kho, và trên bữa ăn chỉ có mỗi món cơm là ăn được mà thôi. Mình rất giận. Tại vì bình thường mình đối với cái đứa đệ tử hầu cái vị sư huynh kia mình đã ghét rồi. Mình thấy nó hỗn quá. Ai đời ổng đi độ đệ tử mà ổng không chịu coi tướng, không chịu nhìn cái tâm ý của nó. Nó dữ vô cùng mà nó hỗn vô cùng mà dám độ nó làm đệ tử xuất gia. Cho nên mình vốn không có cảm tình rồi. Và tới hôm đó thì mình thấy nó nấu thức ăn như vậy là mình càng bất mãn hơn, rất là giận trong bụng. Cho nên thay vì không thể ăn thức ăn mặn được thì mình có thể pha nước sôi thêm trong cái tô canh. Thì tô canh có thể là tô canh ăn được rồi. Nhưng mà không thèm, cứ ăn cái đã cho nó khát nước, cho nó đã cái cơn tức giận của mình. Và rõ ràng là khi có một nỗi niềm buồn giận tức tối trong tâm ta, ta có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là mình trút cái nỗi giận lên đầu người khác. Mà trường hợp này trút không được, tại đệ tử của người ta không phải đệ tử mình. Cho nên mình phải trút cái nỗi giận nó vào chính mình. Và khi trút cái nỗi giận vào chính mình bằng một tô canh như muối, thì cái điều đầu tiên là nó làm cho cơ thể mình rất là bức xúc, khó chịu, uống nước hoài mà không đã khát. Rồi khi cái tình trạng của thân nó khốn khó, nó bức xúc như thế, thì tâm hành của mình lại chồng thêm một nỗi bực bội, khó chịu, nóng nảy. Nghĩa là một cái khổ rất là nhỏ là cái tô canh muối mặn, ta chồng thêm cái nỗi khổ thứ hai do cái lòng bực bội của mình. Rồi cái lòng bực bội mình đổ vào chưa đủ lớn, chưa đủ hành hạ chính mình, cho nên mình nổi cái cơn rất là giận đối với con người kia. Thấy cái mặt cũng đáng ghét, thấy nó ngồi cũng đáng ghét, thấy nó đi cũng đáng ghét. Nó nói chuyện với mình, dạ thưa thầy, con không biết hôm nay thầy ăn có được không. Mình nghe mình nổi tức cành không. Rõ ràng là khi có một ý niệm ghét trong tâm ta thì ngàn vạn điều đối với mắt ta đều trở thành đáng ghét cả. Nhưng mà cái điều gì làm nên cái sự khổ của chính thân tâm ta? Thưa điều gì? Nó chỉ đụng chạm một chút xíu nhẹ về cái bản ngã của mình thôi, chứ có gì lạ đâu. Cái bản ngã của mình vốn dĩ là một người cần phải được nuông chiều, được hầu hạ, được kính trọng, được chăm chút, có phải không? là một ông thầy tu thì điều này rất là thường xuyên có mặt trong tâm hành. Thiên hạ phải kính trọng tôi, thiên hạ nói năng phải dịu ngọt, thiên hạ gặp phải cung kính xá chào. Nếu có một người nào vỗ vai mình bằng cái tư cách của anh em, mình rất là khó chịu. Người nào mà không gọi mình bằng thầy, gọi mình bằng anh thì mình càng bực hơn. Nhưng mà ta chỉ bực cái điều đó với những người Phật tử bình thường, những người đến với đạo, chưa hiểu đạo. Nhưng mà đố cái ông thầy nào dám bực với anh công an của Việt Nam. Anh gọi mấy thầy bằng anh tất cả mà không ai dám bực. Cái điều gì làm nên nỗi bực, cái điều gì làm nên nỗi khổ cho chính tự tâm ta? Thưa, chỉ có một điều duy nhất, đó là cái sự kiêu ngạo của bản ngã làm nên mà thôi. Đó là tôi nói chuyện về cái bực dọc, bức xúc nó có mặt rất là ngắn. Trong một thời gian ngắn tôi chịu đựng thôi. Sau đó do tức tối mới điều tra thử cái đứa đệ tử này vì lý do gì mà ông cho xuất gia, và vì lý do gì mà nó nấu ăn mặn như thế. Hóa ra là bữa đó nó không có nấu, mà nó nhờ một cái bà không thấy đường nấu, cho nên bà nêm muối thoải mái. Và thưa, chỉ cần mình biết lại cái nguyên quỷ của vấn đề và tâm của mình đã loại trừ được những cái bực bội bức xúc, thì tức khắc là niềm đau nỗi khổ mình nó lắng nhẹ, bốc khói bay đi, không cần làm gì thêm cả. Và khi ta có cơ hội hồi phục nhận diện chính mình, thì các vị thấy là cái điều đầu tiên là nó đã tạo được một cái năng lượng yên ổn thanh bình bằng cách tự mình giải quyết những cái niềm đau nỗi khổ cho chính mình một cách nhẹ nhàng. Cái điều mà năng lực cầu nguyện có thể làm được là gì ạ? Thưa, cái điều ở mức độ cạn nhất là ta hồi phục được cái năng lượng của tự tâm, nhìn lại chính mình. Điều đó là cái bước đầu của sự cầu nguyện. Hãy nhìn lại mình thử, coi cái khổ đau này từ đâu mà có, cái sự bức xúc của thân này từ đâu mà có, cái khốn khó trăm bề đổ xuống cuộc đời ta từ đâu mà có. Có khi những cái vụng về, những cái kiêu ngạo, những cái bản ngã và nỗi niềm hờn giận chất chứa trong lòng ta lâu quá, nó trở thành ung nhọt, nó hủy hoại thân tâm ta. Cho nên cái nền tảng căn bản nhất để chúng ta có thể bước vào cái lĩnh vực cầu nguyện và chuẩn bị tâm thức của mình là hồi phục nhận diện chính mình, điều đó rất là cần thiết. Thưa, điều thứ ba nó cũng rất cần đối với tâm thức người cầu nguyện, và nó có mặt, đó là cái hiệu quả lớn khi ta phát tâm cầu nguyện một điều gì. Đó là cái tâm thức hướng thượng, hướng thiện, muốn chuyển hóa chính mình. Thưa đại chúng, là một ý thức muốn chuyển hóa rất là sâu xa, nó có mặt trong tự tâm mình, thì chưa cần cái hiệu quả của sự cầu nguyện đến hay không, nhưng mà tự tâm mình đã gieo cái hạt mầm muốn chuyển hóa tự thân, muốn chuyển hóa hoàn cảnh, muốn chuyển hóa đời sống gia đình, người thân, vân vân, thì tự nó đã là cái động lực, đã là cái hạt mầm tốt lành lớn lao, và có khả năng không sớm thì chạy ta có thể chuyển hóa được bản thân, gia đình và hoàn cảnh rồi. Ví dụ như mình đối với đời sống của chính mình có một cái cảm nhận là tại sao nó eo xèo quá, nó nhiều bất trắc quá, và mình giáp mặt với khổ đau phiền muộn nhiều hơn cái nỗi niềm hạnh phúc. Và tâm thức mình nó có một cái ý hướng vươn lên rất là mạnh, là muốn vượt thoát khỏi cái hoàn cảnh này. Thì tự thân của cái ý thức vươn lên muốn vượt thoát hoàn cảnh, nó đã gieo cái mầm rất là lớn lao. Và chắc chắn mầm được gieo vào tâm thì nó sẽ mọc thành cây, và kết quả hoặc sớm hoặc muộn, tùy cái mức độ vung phân, tưới nước và bồi dưỡng của chúng ta đối với cái hạt mầm mình đã gieo vào tâm thức. Một cái ý niệm chuyển hóa mình rất là sâu xa, được mình nuôi dưỡng thì chắc chắn là mình sẽ chuyển hóa được chính mình. Và thưa, chuyển hóa được chính mình đó là cái tác nhân rất là chính yếu để chuyển biến hoàn cảnh, chuyển biến xã hội, vân vân. Và điều này nó cũng có mặt trong văn học Phật giáo Đại Thừa rất là nhiều câu tuyệt vời. Chẳng hạn như cái câu tâm bình, thế giới bình, muốn cống hiến hạnh phúc cho người thân, cái điều đầu tiên là anh phải hạnh phúc. Không cần phải vỗ vai ai để nhắc là anh phải thực tập chánh niệm. Có phải không? Cái việc quan trọng là anh phải thực tập chánh niệm. Không cần phải lên lớp người ta, biểu người ta phải đi thiền hành đàng hoàng. Cái quan trọng là anh và chị phải đi thiền hành đàng hoàng trước. Thì tự khắc cái năng lượng của chánh niệm, của yên bình, thảnh thơi, nó tỏa sáng ra chung quanh, và người kia tự động họ làm theo thôi. Và cái sự cầu nguyện bản thân của nó là chuyển hóa tâm, chuyển hóa ý thức. Mình gieo một cái hạt mầm mơ ước cái niềm hạnh phúc lớn lao vào tâm thức của mình. Chắc chắn là trong cái ý thức nó có những cái âm ba rung động, nó có những cái lượng sóng, có những cái tần số năng lượng phát triển ra bên ngoài. Và cái tần số năng lượng phát triển ra bên ngoài mà càng rung động sâu xa, càng được chúng ta phát tín hiệu cho nó có mặt càng ngày càng nhiều hơn, thì nó bắt gặp những cái tần số cùng tương ứng với nó, và rõ ràng là ta được hồi báo lại. Cho nên có khi cái năng lượng cầu nguyện ta được Phật và Bồ Tát đáp ứng, mình có thể nhận diện được, cảm nhận được là do như thế. Những cái lúc mà con người khốn đốn, khổ đau, đầy đọ, suy sụp nhất là những lúc con người phát cái tín hiệu SOS mạnh nhất, cầu cứu mạnh nhất. Lúc bình thường đời sống rất là ổn định, gia đình an lành, không có chuyện gì bất trắc đến với ta, thì ta không hề phát cái tín hiệu cầu cứu với bất cứ ai. Nhưng mà khi có những cái bất trắc đến với cuộc đời mình phát tín hiệu cầu cứu, thì rõ ràng là tín hiệu này nó có một cái xung lực rất là mạnh lan ra, không có biên độ. Và tùy cái mức độ, cái tần số của cái tín hiệu này mà chúng ta có thể cảm nhận được những cái tín hiệu tốt lành đến với ta. Tùy cái tâm thức mình được nâng lên đến cái tầng cao nào mà chúng ta cảm nhận được cái năng lượng của cái tầng cao ấy. Điều này dễ kinh nghiệm và nó cũng hiện diện thực tiễn trong cuộc sống của mình. Đơn giản như là mình làm nghề gì thì mình có bạn cùng là một nghề. Mình làm thầy tu thì mình có bạn là thầy tu nhiều hơn ai hết. Ví dụ như vậy. Và khi tâm thức của các vị nó có mặt cái hạt giống của yêu thương, của hạnh phúc, thì tức khắc là cái khả năng lan tỏa của nó đến với người, và cái tác động trong vô hình nó trực tiếp đến với trái tim người kia. Người kia cảm nhận được hạnh phúc thì cái khả năng chuyển hóa nó đến với người kia thôi. Thưa đại chúng, ngôn ngữ là cái con đường thô nhất, vụng về nhất để nó đến với người khác. Nó phải là sàng lọc của ý thức để nó đến với người. Các vị nghe, các vị cảm nhận được, đôi khi nó rất là lệch lạc, do vì đối với một cái số từ nào đó các vị có một cái lý giải khác thôi. Còn tôi thì tôi lý giải một cái số từ ngữ tôi dùng, nó có một cái phạm trù riêng, nó có một cái ý biểu đạt riêng. Chẳng hạn như tôi nói tình yêu, thì cái ngôn ngữ được gọi là tình yêu ấy, nó mang cái hàm nghĩa của chất liệu yêu thương không có đối tượng, ví dụ như thế. Còn khi các vị dùng cái ngôn ngữ gọi là tình yêu, thì tình yêu của các vị nó chỉ thuần về mặt tình yêu của nam nữ, ví dụ một từ đơn giản như vậy. Cho nên không có cái gì truyền đạt mà hạn chế bằng ngôn ngữ của con người. Trong khi cái sự truyền đạt bằng trái tim thương yêu, bằng cái năng lượng thương yêu, thì nó không hề bị hạn chế do ý thức của con người xây dựng nên. Cái sự thương yêu nó không thông qua ngôn ngữ này, và sự thương yêu này nó không cần thông qua mắt nữa. Có khi mắt người ta nhìn nó không phải là thể hiện cái sự thương yêu của loại năng lượng từ bi. Điều này nó cho chúng ta biết là khi tâm thức mình chuyển được, tâm thức mình an bình, tịnh lạc, có hạnh phúc được, thì tự nhiên cái năng lượng nó không cần cái ngôn ngữ đến với người. Nó chuyển hóa người. Gần nhất là nó chuyển hóa ai? Thưa đại chúng, là nó chuyển hóa người thân của mình. Ví dụ như mình có người thân, mình rất là khổ sở vì họ, mình cầu nguyện Bồ Tát gia hộ để cho người thân mình bỏ rượu. Đôi khi mình cầu nguyện linh, đôi khi mình cầu nguyện không có linh. Cầu nguyện 10 năm rồi mà người kia vẫn cứ hút thuốc, vẫn cứ uống rượu. Và đôi khi mình trách Bồ Tát, trách Phật sao rất là kỳ cục, không có cứu vớt mình. Bất ngờ một cái cơn bệnh rất là lớn đổ sập lên người thương của mình. Và bác sĩ khám nói là một là anh đi theo con đường uống rượu và hút thuốc để anh móc lá gan anh bỏ luôn. Hai là anh dừng lại tất cả những cái thứ nghiện ngập kia thì anh có thể duy trì được mạng sống 10 năm nữa. Và nếu mà mình có một cái ý thức giống như cái vị sư hôm qua mà bị gió bay tróc cả cái mái thất, thì mình rất là cảm ơn Bồ Tát đã giúp con làm cho cái người thương của con bệnh chí tử. Tại vì nếu không có cơn bệnh kia thì làm gì ông có thể giác ngộ để hồi phục, để nhìn lại cái khả năng tự hủy diệt cuộc đời ông. Đó là chúng ta nói ở cái bình vực cạn là cái năng lượng của sự cầu nguyện nó cảm ứng đến với mình. Cái năng lượng sâu hơn đó là năng lượng tiếng nói của tâm thức đến với tâm thức. Khi tự tâm ta có một cái năng lượng của sự chuyển hóa lớn lao thì cái khả năng, cái tần số rung động của tim mình đó tự nhiên nó đến với tim của người kia mà không cần ngôn ngữ, không cần phải trợn mắt nhìn, tự nhiên nó đến và nó chuyển hóa từ trong thâm sâu của con người kia một cách rất là vô hình, ta không biết. Đó gọi là anh chuyển được ý thức thì chuyển hóa được tự thân, chuyển hóa được hoàn cảnh, chuyển hóa được con người là như thế. Thưa, điều thứ hai là chúng ta phát triển cái năng lượng tích cực. Thưa, năng lượng tích cực là cái gì nó tự có trong ta? Cái sự yêu thương, cái lòng trắc ẩn, cái tâm tốt lành, cái khuynh hướng hướng thượng của tâm nó luôn có mặt ở trong ta. Sở dĩ lâu nay mà nó không có điều kiện biểu lộ là tại vì những cái mây mù của bản ngã, của tự hào, của kiêu ngạo vân vân nó che lấp. Mình chỉ cần vén một chút mây mù của bản ngã, của kiêu ngạo, của tự hào thì năng lượng yêu thương rào rạt nó chảy trong trái tim của ta thôi. Có một người hỏi nhà điêu khắc nổi tiếng của Ý vào thế kỷ thứ 17, hỏi chứ ông làm thế nào để tạc được một cái tác phẩm điêu khắc tuyệt vời như vậy? Ông nói đơn giản thôi, tôi nhìn vào cục đá và cái điều quan trọng nhất là tôi cần phải biết loại bỏ cái chỗ nào không phải là con sư tử. Tự nhiên con sư tử nó hiện lên, chứ không phải tôi đem con sư tử từ bên ngoài vào. Tôi nhìn vào một cái khối đá khổng lồ, tôi chỉ cần loại bỏ cái phần nào không phải là Đức Phật, tức khắc là Đức Phật hiện ra rất là tuyệt vời. Thưa, cái năng lượng tích cực là cái gì tự hữu của ta, chứ không phải là hàng nhập khẩu, tự nó đã có rồi. Cho nên điều đầu tiên là mình hãy nhìn nhận là nó đã tự có trong trái tim mình, cái sự trắc ẩn, lòng thương yêu vân vân nó tự có. Không hề có một con người nào trên hành tinh này mà không có cái tâm thức yêu thương và trắc ẩn trong trái tim họ cả. Đến cái tên cùng hung cực ác mà nó vẫn có trong trái tim của nó một giọt nước của sự thương yêu. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui đó. Một hôm Đức Thế Tôn đi thiền hành tới Niết Bàn. Đức Thế Tôn dừng lại vì ngạc nhiên thấy một con nhện nhện. Nó buông một sợi tơ vàng óng ánh từ trên cõi Niết Bàn xuống dưới địa ngục. Dĩ nhiên đây là chuyện không phải có thật. Tại Niết Bàn nó không phải là một cảnh giới. Niết Bàn đó là trạng thái tự tâm, trạng thái an lạc, tỉnh tại, tự chứng nghiệm của tâm. Nhưng mà họ mượn câu chuyện này để nói điều vui này. Và Đức Thế Tôn ngạc nhiên không biết tại sao nó lại buông tơ nhện xuống để làm gì. Thì Ngài dùng thiên nhãn nhìn lại thì hóa ra trong nhiều kiếp về trước, cái tên giết người không gớm tai từng tạo ra bao nhiêu tội ác bị đọa đày đó trong một lúc nó đi giết người thì tình cờ nó giở chân lên, nó thấy con nhện nhện nó dưới bàn chân nó không có đạp, nó né đi, nó đạp qua chỗ khác. Một chút trắc ẩn thôi. Thay vì mạng sống con người thì nó coi thường, nhưng mà trên con đường đi giết người thì nó thấy mạng sống con thú không cần thiết cho nên nó không giết. Mạng của con nhện nhện, mạng của con kiến bé nhỏ là thế. Nhưng mà cái quan trọng là đối với nó, anh chỉ cần khởi một chút tâm từ thì thiện nghiệp nó có liền trong trái tim anh. Và tôi kể câu chuyện vui này để xác định là năng lượng yêu thương tích cực nó tự có sẵn trong ta, chứ không phải là cái gì bên ngoài phải đi vào. Nó đã ngủ ngầm rất là lâu. Bây giờ cái điều quan trọng là khi ta cầu nguyện là ta đánh thức cái năng lượng tích cực này để cho nó khởi dậy, nó sống lại và nó có mặt. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được bằng cái con đường cầu nguyện. Và cái ý thứ hai, thưa đại chúng, là cái năng lượng tích cực của tâm thức mà càng lớn, càng hùng hậu, thì cái hiệu quả của sự cầu nguyện nó càng đến với ta một cách rõ ràng. Các vị đã từng đọc rất là nhiều chuyện của những người Việt vượt biên đó. Và tôi nhớ không lầm thì Huỳnh Trung Chánh có nhiều cuốn viết về linh ứng của Quan Thế Âm. Và thưa đại chúng là trong thư tịch của Phật giáo hầu như không thiếu về cái điều tôi vừa trình bày, tức là năng lượng nguyện cầu, cái niềm mơ ước an bình hạnh phúc đến với mình, với người càng lớn thì người ta càng cảm nhận nó đến với họ rất là dễ dàng, rất là rõ ràng. Và có khi rất là nhanh chóng nữa. Không cần phải kiếp quá khứ, không cần phải năm tháng sau, mà có khi trong hiện tại đây. Đó là điều mà các vị có thể tự chứng nghiệm từ bản thân, từ tâm của mình, và có khi từ hoàn cảnh sống của mình các vị sẽ cảm nhận được. Và chỉ cần, thưa chỉ cần chúng ta phát triển cái năng lượng tích cực lớn lao có mặt trong tâm thức ta, thì tức khắc là niềm vui, là hạnh phúc nó nở rộ trong tâm ta. Và điều này nó tùy cái mức độ ao ước, cái khả năng thực tập của chính tự thân mỗi người. Thưa, điều cuối cùng chúng tôi chia sẻ đó là mình điều chỉnh được tâm là điều chỉnh được thân, và điều chỉnh được những cái khó khăn của hoàn cảnh. Ví dụ như ở bệnh viện cạn nhất là cái sự tật bệnh của một cơ thể. Có khi nó không phải là xuất phát từ cái điều kiện bên ngoài. Nó không phải xuất phát từ cái thức ăn mà gây nên mầm bệnh của chính tự ta. Mà nó xuất phát từ cái tâm thức của chúng ta gây nên bệnh. Có một anh chàng, anh tới bác sĩ, anh nói thưa bác sĩ, bác sĩ làm ơn lấy giùm con ruồi ở trong bụng tôi ra. Tại vì tôi cứ nghe rõ ràng là nó bay do da trong bụng, rồi nó chung lên tới trong đầu, nó bay do da trong đầu. Tôi không biết làm cách nào để có thể lấy được con ruồi trong này ra. Tất nhiên là bác sĩ Tây Y sẽ rất là tức cười khi nghe cái chuyện có con ruồi nó bay trong bụng và có con ruồi nó bay trên đầu. Cho nên bác sĩ nào cũng nói, ông quan tưởng, làm gì có con ruồi trong này. Không hề có bệnh con ruồi. Anh kia thì quằn quại, đang ôm bụng nó chết rồi nó bay bên này, chết rồi nó bay bên kia như thật. Và người ta cũng thấy được là trên cái vùng bụng của anh, từng vùng nó nổi gồ lên như có một cái con gì đó nằm trong đó thật. Và anh ta đi ngang qua chừng 10 bác sĩ thì ai cũng nói như thế. Tới một ông thầy thuốc cuối cùng không phải là bác sĩ. Ông nói, ồ, cho tôi coi thử. Anh rờ vào nói, đúng rồi, có con ruồi. Nó đang bay đi, tôi nghe được mà. Anh yên lòng, anh hãy nằm nhắm mắt và ngậm miệng lại và đừng nói gì hết, đợi tôi. 5 phút sau, sau khi tôi đã niệm chú thuật xong rồi thì tôi có thể đến bắt con ruồi hộ anh. Thì trong thời gian 5 phút, anh ta ra nhà sau, anh ta rình, anh ta chụp được một con ruồi còn sống nắm trong tay và giấu cái tay sau lưng. Và tới đó anh rờ nó, rồi anh hãy hả miệng ra, thở ra. Thở ra thì anh nói, đây nè, tôi nắm được trong tay. và hé hé cho anh nhìn thấy thử có phải con rùa không. Nó đúng. Ồ, quá ra thầy tuyệt vời làm sao. Điều thứ nhất là bao nhiêu ông thầy đi qua đều là những thầy giỏi, không biết rõ là tôi có bệnh thiệt. Ông mới là thầy giỏi, và khi ông bắt con rùa ra rồi thì anh chàng đi về rất là khỏe nhẹ, không còn cái cảm giác là trong này có ruồi bay, trong đầu có ruồi bay gì cả. Và thưa, dĩ nhiên đây là câu chuyện không biết có hay không, nó trao cho chúng ta cái điều dễ thương, đó là chúng ta có được một nụ cười. Tuy nhiên cái điều tôi muốn nói ở đây thưa đại chúng là chúng ta đều có một cái bệnh tưởng giống gần gần với anh chàng đó. Từ tâm thức mình tạo thành cái nỗi bệnh cho chính mình trước, và cũng từ tâm thức mình ta làm cho thân mình bệnh hoạn là hai. Ở mức độ cạn, từ ý thức của ta làm cho thân mình bệnh là thế nào ạ? Mình không khống chế được cái khả năng thèm ăn của mình là mình bệnh. Cái nhu cầu ăn để duy trì sự sống đó là điều quan trọng. Thế nhưng ta cứ ăn 12 lần trong một ngày, thế thì đâu phải là cái nhu cầu của cơ thể cần thiết. Cơ thể mình nó có một cái nhịp điệu cần thiết là khi nào thì nạp thức ăn vào, khi nào nghỉ ngơi. Mà từ cái ý thức không chủ động được, cho nên ta cứ tận dụng những cái điều kiện rảnh rỗi và cho thức ăn vào. Đó là cái cách mình hủy hoại thân mình trước. Cũng từ ý thức mà nên. Cái điều thứ hai tác hại rất là lớn lao, nghiêm trọng lên trí não, lên thần kinh của mình, đó là gì? Mình chưa hề buông hết những cái tải trọng đang chất nặng trong ý thức của mình. Có ngàn vạn điều lo toan rất là vô lý. Mai mốt bữa kia mới trả tiền bill, mà bữa nay là thấy thơ gửi đến là lo lắng rồi. Và 5 năm sau mình mới về hưu, thì đến ngày về hưu rồi mình sẽ thu xếp đời sống, tính toán mọi chuyện. Nhưng mà ta đâu có đợi tới 5 năm về hưu mới lo lắng. Ngay bây giờ, trong lúc đang làm đây thì ta đã lo lắng ngàn vạn điều rồi. Nào là chừng đó tiền phải xài làm sao, phải đi ở đâu, phải ở cái nhà như thế nào để nó vừa, vân vân. Nghĩa là ngàn vạn điều lo âu nó đã có mặt ngay nơi đây. Mình làm cho cái thần kinh não mình rất là mỏng manh, nó chất nặng thêm. Và cái điều vụng về hơn của con người nữa là có những nỗi buồn, ta cũng chất nó vào. Có những cái nỗi sợ, ta cũng chất nó vào. Và nhất là những cái hờn giận, bức xúc, ganh tị, vô duyên, ta cũng chất nó rất là đầy trong thần kinh, trong trí não của ta. Rõ ràng là từ cái ý thức, từ cái sự vụng về của chính mình tự đầu độc mình trước, làm cho thân thể suy nhược, bệnh hoạn. Và khi mà nỗi buồn hoặc cơn giận mà nó chất lâu trong tâm thức, nó trở thành ung nhọt, một cái hạt mầm nào đó có mặt trong gan, trong mạch máu, trong cơ thể, và ai có thể đoán biết được là ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó sẽ trở thành cái hạt mầm của ung thư. Ấy thế mà mình cứ vụng về mình chất nó vào. Rõ ràng là từ cái không điều chỉnh được ý, không điều chỉnh được tâm, ta đã tạo thành cái mầm bệnh rất là khổ, rất là vô duyên, tàn phá thân của mình. Rồi từ ý thức ta chuốc rất là nhiều cái họa hại chồng chất lên tâm ta, để cho phiền não, khổ đau, vân vân, ngàn vạn thứ nó chồng vào đời sống của chính mình. Có một buổi sáng đẹp trời nào đó mà các vị ngủ thật ngon, mà bữa đó may mắn phước đức của ông bà còn lại, cho nên sau giấc ngủ rồi mình không còn những cái lo toan, những cái buồn phiền, những cái giận tức gì. Các vị mở mắt ra, các vị nhìn một vòng, các vị thấy đời dễ thương vô cùng, phải không? Rồi các vị đứng, các vị soi vào gương, các vị sẽ thấy hôm nay sao mình đẹp quá. Rõ ràng là khi cái tải trọng của tâm thức được lấy đi, được nhẹ đi, thì cuộc đời dễ thương hơn, ta càng dễ thương hơn. Cho nên điều chỉnh được tự tâm là ta điều chỉnh được chính mình, và ta cũng giúp cho bao nhiêu người chung quanh đang sống với mình, đang ở trong gia đình mình, những người thương của mình, họ lây lan cái niềm hạnh phúc của chính ta. Cho nên ở mức độ lợi ích nhất và hiệu quả nhất, đó là anh hãy tự điều chỉnh tâm anh trước. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được ngay ở trong cái cuộc sống này. Chắc các vị đã từng đọc thiền sư Dipama, người Miến Điện chứ. Bà là người Ấn, 12 tuổi bà đã hứa hôn, 14 tuổi có chồng rồi, Ấn Độ tảo hôn. Và chồng bà làm một chức vụ gì đó trong chánh phủ của Miến Điện, cho nên bà theo chồng 20 năm, bà rất khổ đau vì không sinh con được. Và theo cái phong tục của người Ấn Độ thì không có con thì bắt buộc phải bỏ bà đi để cưới bà khác. Nhưng mà đặc biệt ông chồng rất là thương bà, cho nên ông không bằng lòng và cuối cùng họ sinh được một đứa con. Và từ cái bất hạnh chồng chất lên tâm thức 20 năm với cái nỗi niềm ưu tư buồn khổ vì ghét mình, mình không có khả năng sinh một đứa con cho chồng, tự thấy hận mình 20 năm chồng chất. Các vị nghĩ là cái nỗi đau, cái nỗi hận, nỗi buồn nó lớn đến chừng nào. Và cứ tưởng chừng khi sinh một đứa con đầu lòng thì niềm vui nó tới, nhưng mà không. 3 tháng sau đứa đầu lòng chết mất, là bà gần như suy sụp tinh thần. Và may mắn thay là sau đó bà sinh một đứa con gái, và 1 năm sau thì bà có mang một đứa bé trai, và tới chừng nó chào đời thì nó cũng vừa ra đi luôn. Và chưa hết, cái nỗi niềm đau thương nó chưa phải dừng ngang đó, nó còn tiếp tục đổ xuống cuộc đời của bà Dipama tiếp, bằng cách là một hôm người chồng đi làm về tự nhiên ngã đùng ra chết. Và bà chỉ còn lại với một đứa con bé nhỏ, với một hình hài thấp thỏi bé nhỏ của một người đàn bà Ấn Độ. Bà suy sụp tinh thần hoàn toàn, không thể còn một cái chút niềm tin nào vào cuộc sống cả. Bà không thể bò dậy đi lấy nước uống. Bà nhìn đứa con của bà nghĩ không biết sẽ ra sao. Và một hôm bác sĩ tới, bác sĩ nói một câu thôi: tôi nghĩ bà không thể nào sống được nếu bà không tìm cách chuyển hóa tinh thần của bà. Chỉ có một con đường duy nhất là bà chuyển được tâm của bà, chuyển được tinh thần của bà, thì bà mới có khả năng tồn tại. Bằng không thì chắc không còn cách cứu được. Có thể bà đi học thiền đi. Cái bà nghĩ mình sẽ ra đi, con mình rồi mình cũng bỏ lại, này là nhà cửa mình cũng bỏ lại, đây là những bộ sari tuyệt đẹp của hồi môn của mình cũng bỏ lại, và không còn cái gì để đem theo cả. Cho nên bà bắt đầu đi học thiền với những thiền sư Miến Điện. Và khi leo lên những nấc thang của thiền đường, bà leo không nổi và bò lên. Nghĩa là một cái thân thể nó suy kiệt đến độ, tàn tạ đến độ, bằng nhiều cái niềm đau đổ xuống cuộc đời như thế. Và cuối cùng khi thực hành thiền thì cuộc đời bà bắt đầu vươn lên dần dần. Và bà là một nữ thiền sư nổi tiếng của Miến Điện, và rất nhiều cái trung tâm thiền của người Mỹ từng là những người đệ tử của bà. Họ thành lập nhiều trung tâm tu học trên đất Mỹ này theo cái truyền thống của thiền Vipassana. Và có một lần họ mời bà Dipama qua Mỹ này chơi. Bà rất là nhà quê, bà đâu có biết cái máy đổi tiền. Bà thấy đưa giấy vào, tiền nó đưa ra mà chắc lưỡi, và nó tội nghiệp quá. Phải ngồi úp mặt trong vách tường, nó làm rất là tội. Bà cứ tưởng là có người đếm tiền đưa ra. Và những người đệ tử Mỹ giải thích, nó thưa đây là cái máy chứ không phải là người. Bà nói ồ, nó làm việc nhưng nó vô ngã, nó không có người. Và thưa đại chúng là bà Dipama kia là một người cư sĩ Phật tử nữ mà trở thành một thiền sư lỗi lạc. Thưa, cái điều đáng nói đây là thế này, đó là cái con đường điều chỉnh tâm và chuyển hóa tâm nó không phải là con đường duy nhất dành cho một người, một nhóm người có điều kiện tốt lành để có thể thực tập được, mà đây là con đường chung dành cho ngàn vạn con người. Và ta đừng nghĩ là con đường điều chỉnh tâm thức, nguyện cầu và làm chuyển hóa đời sống mình nó dành cho những người có điều kiện tốt lành, có đời sống an bình hạnh phúc, mà nó cũng dành cho người nhiều khổ đau trần lụy, tâm hồn họ dẫy chết. Nhưng mà khi nắm được pháp yếu, khi chuyển được tâm, thì lập tức đời sống của họ cất cánh và bay cao. Bà Dibama, bà có thần thông. Khi mà ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc U Thanh còn sống, thì bà có thể vận dụng một chút thần thông và nhìn về tương lai, thì bà có thể nói nguyên văn cái bài diễn văn của ông kia đọc. Bà có thể nhìn về quá khứ và đi về quá khứ để tiếp xúc được với Đức Thế Tôn giảng pháp tại Linh Thú Sơn. Và cái đặc biệt của con người này là tất cả những cái thần thông kia, bà nói, đều là những cái phù hoa bọt bóng. Cái duy nhất của người tu có thể thành đạt được là có tuệ giác. Và bà không hề thấy tự hào, kiêu ngạo, hãnh diện gì với những cái điều thần thông bà thực hiện chơi cho vui. Đưa cái tay ra nướng củ khoai tây chín, và có thể làm cho cái miếng khoai tây người ta ăn vào thành cái thỏi sô-cô-la được. Thế mà bà thấy chuyện này bình thường, giống như mình xì mũi, giống như mình làm mọi việc lặt vặt thế thôi. Và bà xác định một điều là chỉ có tuệ giác mới có khả năng cứu được cuộc đời ta và chuyển hóa được niềm đau, nỗi khổ, ưu tư, sầu hận, vân vân, trở thành biển cả giải thoát. Và tôi kể những cái chuyện dông dài ấy để nhắc đại chúng và cũng để nhắc mình một điều, thưa, cái điều quan trọng nhất là mình chuyển được tâm mình. Tâm mình chuyển được thì đời sống mình sẽ chuyển theo, môi trường sống mình cũng chuyển theo, xã hội rộng lớn mênh mông cũng được chuyển theo bằng cái tâm thức của chính mình đã chuyển. Cuối cùng, thưa đại chúng, là chúng ta bàn về cái điểm tổng kết, tức là cái hiệu lực. Thưa, cái điều đầu tiên, hiệu lực cầu nguyện nó sẽ đến với ta, yếu tố chính là bằng tâm thành. Tâm là người thợ vẽ, nó có thể vẽ ra ngàn vạn hình tượng. Và trong văn học Đại Thừa, các vị còn nhớ là nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Nếu mà người đó phát tâm muốn biết được pháp giới tánh mênh mông đến độ nào, chúng sinh sinh diệt ra sao, từ cõi phàm phu lên đến các bậc thánh như thế nào, thì hãy quán tâm, vì tất cả từ tâm sinh. Ở mức độ cạn, cái tâm mà thành khẩn của ta phát khởi cái lời cầu nguyện, thì cái năng lực của tâm thành này cộng với cái lời cầu nguyện có khả năng chuyển hóa được thân, chuyển hóa được hoàn cảnh. Thưa, người ta có một cái thử nghiệm là người ta trải cát rất là mỏng trên một cái mảnh kiếm, và họ đứng rất xa, họ chỉ cần dùng những cái lời ác độc, họ rủa xả, họ mạ lị, là người ta thấy tự động trên cái mảnh kiếm kia nó có những hình vẽ rất là xấu xí. Nhưng mà nếu người ta cũng cùng là một thử nghiệm như vậy, người ta chỉ cần dùng những lời dịu ngọt, êm ái, thương yêu xuất phát từ trái tim ra, thì trên cái khung cá kia có những cái hình vẽ rất là đẹp đẽ hiện lên. Và cũng từ cái thử nghiệm đó, người ta có thể dùng nó để thử nghiệm những câu mật chú như câu Án Mani Bát Di Hồng, vân vân. Đều thấy rõ một điều là khi nào những cái ngôn ngữ hiền thiện được phát ra thì nó có khả năng tác động vào thế giới vật chất hữu hình, những cái hình vẽ rất là đẹp. Cái hiệu lực của cầu nguyện, nó phát ra những lời trong tâm thức, nó đến với trái tim của mình, nó có khả năng như thế. Nó có khả năng chuyển hóa được thân tâm này đẹp hơn, lành hơn và thật hơn. Đành rằng nó ở trên cái chiều cạn nhất của tâm, đó là cái mặt bằng ý thức, bằng cái ngôn ngữ mà thôi, mà tác dụng nó đã lớn như thế, huống nữa là ta đi vào cái từng sâu sắc hơn. Điều thứ hai, thưa đại chúng, lưu ý là tâm và cảnh vốn không có rời nhau. Mình như thế nào đó, cho nên mình tạo thành cái hoàn cảnh chung quanh nó giống với mình. Và nhìn cái hoàn cảnh chung quanh, mình có thể thấy được là cái sự sơ suất vụn về trong cái đời sống của chính mình, của thân và tâm mình. Mình gieo cái nhân gì đó cho nên mình mới có được hoàn cảnh tốt lành như hiện tại. Và rồi trong cái đời sống của hoàn cảnh hiện tại tốt lành này, mình vụng về cho nên mình tạo bao nhiêu cái nỗi phiền muộn u ám đến với tự thân tâm mình. Trong cái cộng đồng tốt lành, nó có từng cái biệt nghiệp của con người. Đâu phải là trên cái đất nước Hoa Kỳ, trên cái vùng đất văn minh phát triển rực rỡ này mà người ta không khổ đâu. Có những nơi rất là khốn đốn và khổ sở. Và trong một gia đình cũng không loại trừ cái tình trạng này. Tức là trong cái cộng đồng chung rất bé nhỏ của gia đình ta, thì cái điều vui, cái niềm phúc lạc của ta khác với người thân ta. Con ta nó được sinh ra, được lớn lên trong gia đình có điều kiện, có niềm tin lớn với Tam Bảo, nhưng đâu phải nó cùng một niềm tin với mình, đâu phải nó cùng một niềm vui với mình. Cho nên tất cả đều từ tâm ra đến cảnh, và có khi từ cảnh đi ngược vào tâm. Cho nên cái hiệu lực của cầu nguyện, điều thứ nhất là bằng cái tâm thành của mình. Điều thứ hai nên nhớ là tâm và cảnh là cái biểu hiện của năng lượng hướng thượng. Cái năng lượng hướng thượng của tâm, hay nói một cách gần gũi dễ hiểu hơn là khi chúng ta có khả năng thực tập và hồi phục được cái năng lượng chánh niệm của chính tự tâm ta trong đời sống hàng ngày, thì tất nhiên là cái nền tảng của hạnh phúc nó sẽ có mặt. Và cái hiệu lực của niềm mơ ước mong muốn nó sẽ đáp ứng lại được với cái năng lượng của tự tâm. Và điều thứ ba cuối cùng cao vời nhất là thế này, là người cầu, đối tượng cầu và lời cầu, tự tánh nó vốn là rỗng lặng, không có cái gì mà nó mâu thuẫn như giáo lý nhà Phật. Mình mà muốn cái hiệu lực cầu nguyện đạt đến cái tầng thâm sâu nhất, và nó biểu hiện một cách tuyệt vời nhất là cái bản thân của người cầu, cái đối tượng để chúng ta cầu, tức là Phật, Bồ Tát, vân vân. Và cái ý hướng nguyện cầu, cái niềm mong muốn cũng như cái lời cầu nguyện này, tất cả những cái này nó triệt tiêu trong cái tự tánh rỗng lặng, thì đạt được cái hiệu quả thâm sâu tuyệt vời nhất của sự cầu nguyện. Các vị nhớ là trong nhà Phật cái câu sướng lễ Đức Thế Tôn, năng lễ sở lễ tánh không tịch, tức là bản thân con lại Đức Phật và Đức Phật nhận cái lại của con. Tự tánh vốn là rỗng lặng, là mênh mông, là sáng ngời, là không có mặt. Khi chúng ta còn khởi một ý niệm của sự mong cầu, là còn có ước mơ, còn có hy vọng. Không hề có một cái ước mơ, một cái hy vọng gì mà không có cái bóng của nó bên cạnh cả. Không hề có niềm vui nào mà không có cái bóng bên cạnh là nỗi buồn cả. Không có cái nỗi hội ngộ nào không có cái bóng bên cạnh là cái nỗi sợ chia ly cả. Cuộc đời nó luôn là hai mặt, nó là đồng tiền luôn có mặt bên kia. Cho nên không hề có một cái gì thành đạt mà không có cái thất bại đi phía sau. Cái hiệu lực của cầu nguyện trên cái bình diện tích môn, tức là trên cái bình diện cuộc sống đời thường, thì cái năng lượng cảm ứng của Phật và Bồ Tát có thể đến với ta. Nhưng nếu ta chỉ dừng lại ở mức cạn của cuộc sống phù du này, thì dù cho Bồ Tát có ngàn mắt ngàn tai đáp ứng cho ta vạn điều, thì sẽ có một điều Ngài không đáp ứng được. Điều đó là cái hình hài này tới lúc cũ mục, mình muốn cầu sống thêm nữa thì không thể nào cầu thêm được. Cho nên rõ ràng là trên cái bình diện tích môn thì có mai có mắng ngàn vạn điều. Nhưng mà ta nên nhớ là cái mai nào cũng kèm theo cái rủi, cái thành nào
cũng có mặt cái thất bại phía sau. Để đạt được đến cái chỗ tuyệt vời nhất, thâm sâu nhất của bản thể tự tâm, ta lặng khỏi từng ý, từng thức và chìm đến cái phần cuối cùng của một đời người. Đó là cái phần tâm thâm sâu nhất của chính ta. Và khi mình chạm được đến cái mặt bằng của bản môn, tức là chạm đến tầng tâm thức rồi, thì mình sẽ thấy một điều là gì? Cả cái đời sống này đều là mộng mị, cả hành tinh này đều là mộng mị, huống nữa là những cái thành bại rủi mai mất còn vân vân của cuộc đời đáng gì đâu. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có dịp chia sẻ là đời sống mình nó được giấu kín. Cái biểu hiện rất là ngắn ngủi trong một đời người từ 1 tuổi cho tới tuổi này, hoặc 100 tuổi đi, nó là cái phần rất là nổi. Cái phần nhận diện được nó biểu hiện rất là ngắn trong một chuỗi dài mênh mông của đời sống. Trước khi ta sinh ra, ta nào hề biết ta ở đâu. Sau khi ta bỏ hình hài này, ta chìm trong cõi mịt mùng, ta cũng không hề biết. Và ta thử nghĩ cái nhịp cầu bắc ngang qua bờ này tới bờ này mà hai bên không có bờ, thế thì cái nhịp cầu này có thật không? Không thật và không thể gọi là nhịp cầu được. Mạng sống của một đời người là thế. Ấy thế mà mình căn cứ vào cái nhịp cầu rất ư là mỏng manh, hư vô kia, mình lại lục, mình van xin ngàn vạn thứ: xin anh sơn dùm cái trụ cầu, xin anh giá dùm cái thanh cầu, xin anh làm cho nó đừng hư, đừng mục, vân vân. Tất cả những cái yêu sách, những nguyện cầu con người chung quy là như thế. Mình muốn cái nhịp cầu mong manh không có chỗ bắt, nó tồn tại, nó tốt lành, nó nguyên vẹn. Rõ ràng là chỉ trên bình diện của tích môn thôi. Cho nên chạm sâu vào bình diện của bản môn thì chúng ta sẽ chạm tới một điều là con người cầu này. Và cái đối tượng để mình nguyện cầu kia là Đức Bồ Tát hoặc là Đức Thế Tôn. Và những cái lời khấn khứa nguyện cầu kia, bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là vô ngã, là không thực có. Cái bờ bên này không thực có, làm gì bắt được cái cầu? Bờ bên kia cũng không thực có, làm gì có cái cầu bắt ngang qua? Và khi chạm được đến điều này thì sao ạ? Thì ta không phải là cái nhịp cầu, mà ta là sự sống mênh mông dàn trải. Chạm đến được điều này, mình sẽ thấy thân này là một cái biểu hiện ngắn hạn mà thôi. Trong khi sự sống mình đã có mặt trước khi mình sinh, sau khi mình bỏ hình hài này rồi, và khi sự sống được chúng ta thể nghiệm như vậy, thưa đại chúng, là lúc đấy là lúc mà lời cầu nguyện của mình có hiệu lực nhất. Có một câu nói rất là tuyệt vời của Lục Tổ, tôi muốn nhắc lại đây. Đó là cái câu Bồ Đề Tự Tánh. Có dịp chúng ta chia sẻ kinh Pháp Bảo Đàn. Tuy nhiên trọn bộ Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng nói, mình có thể gom lại một câu thôi. Câu này: khi Lục Tổ xuất hiện trên cái vùng trời Phật giáo miền Nam Trung Hoa, thì đầu tiên cái con người kia phát ngôn trung thực nhất từ trái tim, được cất chứa 16 năm im lặng. Tức là 16 năm ông không nói một lời, ẩn mình giữa những người thợ săn, giữa những xóm người không biết đạo. Và lần đầu tiên khi chính thức bước lên pháp tòa để nói pháp thoại thì đây là câu nói đầu tiên. Tức là bao nhiêu cái sở ngộ, sở chứng, bao nhiêu cái tuệ giác được cất giấu, bây giờ bùng lên một cái một là câu nói này. Tức là Bồ Đề Tự Tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Tức là cái tâm Bồ Đề giác ngộ xưa nay nó vốn là thanh tịnh, chỉ cần dùng được nó thì tức khắc anh là Phật. Ở mức độ cạn, chúng ta đã từng chia sẻ là tự tâm của chúng ta, mỗi người đều có cái năng lượng rất là tích cực. Cái lòng trắc ẩn, cái lòng thương yêu, cái sự xót xa trước những nỗi khổ đau của người khác, ai cũng có cả. Và tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là những tâm hành nó tương ưng với tự thể Niết Bàn, nó tương ưng với tâm Phật. Và tâm Phật không phải là cái gì ở bên ngoài. Tự trong ta đã có cái năng lượng tích cực, tự trong ta đã có cái niềm trắc ẩn đối với những niềm đau nỗi khổ của con người. Ở mức độ cạn tâm mình nó còn như thế, thì mức độ sâu hơn như cái tâm giác ngộ chư Phật ta cũng có từ bên trong. Ta đã có sẵn ông Phật ở đây, chỉ cần mình đục bỏ những cái lớp đá không cần thiết thì ông Phật này lộ ra thôi. Và tự thể Niết Bàn, tự thể Bồ Đề, tự thể giác ngộ đã có ở trong anh, đã được cất giấu ở trong anh. Nếu không có mặt trong anh thì không thể có cái nhịp cầu bắt từ cái bờ không có này qua bờ không có kia. Sự sống là một dòng mênh mông, là một năng lượng tràn ngập vũ trụ, không có đường biên. Nhưng mà khi nó biểu hiện một chút xíu, nó thành hình cái cầu bắt từ bờ này qua bờ này. Nó thành hình cái thân này có 1 tuổi tới 50 tuổi, đó là cái chuyện bắt giả tạm của một cái cầu. Nhưng mà tự thân cái cầu nó từ đâu mà có? Thưa, nó được thiết lập từ cái nền tảng của sự sống nguyên nguyên, vốn là không biên giới. Tự thể tánh Bồ Đề của ta nó vốn là nguyên nguyên không có biên giới, mà nó có trong hình hài ngũ uẩn này. Cái cạn nhất là cái sự trắc ẩn, cái lòng thương yêu mà còn có mặt thai, huống nữa là cái nguồn sống vô biên làm sao không có mặt ở trong này. Có điều mình chưa nhận ra, và mình chỉ cần nhận ra được nó, mình sống với nó, sử dụng được nó trong 24 giờ, thì anh là Phật. Anh cắt đứt ngang dòng chảy tử sinh luân hồi ngay nơi đây và giờ phút này. Và làm thế nào ta có thể nhận ra được nó? Thưa, trong cuộc sống đời thường, nó đã mời gọi mình, nó đã hiện diện, nó đã có mặt từng phút, từng giây. Ví dụ như bản thân tôi đến đây chia sẻ với các vị. Tôi đâu có một cái sự sắp xếp tính toán là tôi phải nói câu này, câu này, câu này. Nhiều lắm là tôi chỉ gợi ý cho mình những cái điều cần thiết phải nói, và ghi lên bảng những điều cần thiết để trình bày, và nội dung của điều đó được cái tâm thức nó rất là linh động, nó triển khai thôi. Mà chưa hề có một sự sắp xếp từng lời sẵn giống như người ta đọc. Các vị cũng thế. Các vị ngồi trong cái pháp đường này, các vị không cần phải vận dụng công phu, không cần phải tính toán điều gì cả, mà các vị nghe từng lời dội vào tai mình phân biệt được. Rồi các vị chỉ nhìn, các vị nhận diện, đây là bóng hoa, đây là bàn, đây là trời xanh, đây là cây, đây là người, mà không cần khởi cái khả năng nói lầm thầm trong tâm thức mới có thể nhận diện được. Quét mắt một vòng là ta nhận biết toàn bộ, không thiếu ai. Và cái sự biết này nó rất là bén nhạy, không qua trung gian của cái khả năng nói lầm thầm này. Có đúng không ạ? Mình đâu cần nhìn thầy pháp niệm, mình đâu cần nói đây là thầy pháp niệm, mình nói một câu thầm thầm mình mới nhận diện được thầy, nhìn là biết. Và nếu trong thiền đường này có 1000 người mà tôi đã từng biết tên, đã từng biết mặt, thì nhìn là tôi biết, không hề lầm lẫn người này với người kia. Thế thì không phải cái này nó là cái nền tảng của sự sống tiềm tàng có mặt trong ta sao? Đâu phải là cái gì xa lạ, nó là cái tự thể tâm của mình, bén nhạy, linh thông, trực tiếp, mà không cần cái khả năng ý thức suy diễn và nói thầm. Mình nhìn, mắt của mình chạm tới trời xanh, mà không cần phải làm gì thêm, nhìn là đã đi xa ngàn vạn dặm. Khởi một ý thì cái ý nghĩ này nó có thể về đến Việt Nam, đâu không phải là thần thông tuyệt vời. Và cùng một cách như thế, mình có thể loại trừ tất cả những cái gọi là bất an, sầu muộn, ưu tư, trằn trọc, bất hạnh của đời mình bằng một phương pháp mà thôi. Phương pháp gì? Đơn giản lắm. Khi các vị mà có cái niệm buồn phiền, các vị làm gì với cái buồn phiền của mình? Ngàn vạn điều ta gọi là bất hạnh đến với mình, mình phải lại lục, mình van xin, mình cầu nguyện, là những cái chuyện đó nó đưa mình vào cái nỗi sầu khổ, tâm thức mình tối tăm, mình buồn khổ chứ gì đâu. Thưa, nếu có một nỗi buồn nào đến với ta, ta hãy dừng lại và nhìn thử nỗi buồn, thử xem nỗi buồn này nó có mặt ở đâu. chỉ cần nhìn nó buồn thôi, thì lập tức lúc bấy giờ ta đã chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt của chính mình rồi. Tức là ta đã chạm tay vào cái sự sống mênh mông màu nhiệm, chứ không phải ở trên cái bình diện của hình hài này nữa. Khi nhìn nỗi buồn thì nỗi buồn là cái đối tượng bị mình nhìn, mà mình là khả năng để nhìn nỗi buồn, chứ mình đâu phải là cái nỗi buồn kia. Khi bất hạnh đến với tâm ta, nó trấn ngự ta, ta cảm thấy cái nỗi niềm bất hạnh này lớn quá. Là do vì sao? Thưa tại mình thấy mình là bất hạnh, đúng không ạ? Mình hòa nhập mình với cái nỗi bất hạnh, mình tan biến mình vào cái dòng sông của bất hạnh nó đang cuồn cuộn chảy. Chỉ bằng một việc duy nhất là mình thấy đây là nỗi bất hạnh, thì cái bất hạnh là cái đối tượng bị mình nhìn. Không hề có một đối tượng nào mà không phải là cái vật cách ly với ta cả. Nếu tôi thấy cái bàn là vật cách ly với tôi. Nếu tôi thấy cây viết là vật ngoài tôi. Nếu tôi nói thân này của tôi thì thân này là vật cách ly với cái gọi là bản tâm thanh tịnh của tôi. Nếu tôi nhìn thấy từng cái vui buồn của tôi, có nghĩa là vui buồn là đối tượng nó cách ly với cái gọi là tâm Phật của tôi chứ. Rồi nếu tôi thấy những cái lượng sống lao sao khởi chìm của ý thức nó đang nói lầm thầm, tôi thấy được nó, thấy không? Thưa thấy chứ. Không hề có một cái dòng suy tư nào không được ta nhìn thấy cả. Có điều hoặc là mình quên, mình chìm mất mình trong cái dòng chảy của tư duy, hoặc là mình dừng lại, mình có thể nhìn được nó. Và khi mình nhìn được nó, có nghĩa là mình đang tan biến trong cái tự tánh Bồ Đề này. Mình đã chạm tay vào đến cái vùng đất thật của Như Lai. Mình đang an trú trong cảnh giới Niết Bàn bất động của mười phương chư Phật. Và an trú trong cảnh giới bất động ấy, nhìn ra mọi thứ lao sao, thì mọi thứ lao sao kia chỉ là trò múa rối mà thôi. Khi mà ta có thể an trụ được trong cái tâm hành chánh niệm như vậy, thưa đại chúng, là không hề có cái gì lay động được ta. Mà rõ ràng là đời sống con người, mục tiêu chính yếu và cuối cùng là mình phải làm được điều đấy. Phải chạm tay đụng được cái mặt bằng của tâm thức, phải tan biến mình vào đại dương. Chứ mình không phải là sóng, mình không phải là mặt biển, mà mình phải là đại dương mong mênh kia. Thưa đại chúng, là các vị ngồi nghe tôi cũng hơi mệt, xin sám hối là đã trễ 15 phút, dừng ở đây ạ.